Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dương tinh giải hạn đó là một tập tục xuất phát từ Trung Quốc mà nó có ảnh hưởng ít nhiều từ nền văn hóa Nho giáo và văn hóa dân gian của đất nước Trung Quốc. Một số nơi trong tổng số 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc vẫn còn sử dụng nghi thức dương tinh giải hạn để nhằm mà giảm bớt đi những cái lo lắng sợ hãi của quần chúng tại gia, khi họ nghĩ rằng đó là trong vũ trụ này đó có 26 vị tinh tú trưởng quản vận mệnh của con người trên toàn hành tinh chúng ta. Có thể khẳng định đây không phải là nghi thức Phật giáo. Các chùa tại miền Nam bắt đầu từ Thừa Thiên Huế cho đến Cà Mau hiếm có chùa nào tổ chức dương tinh giải hạn đầu năm, thay vào đó, đó là nghi thức cầu an đầu năm. Có hai bản kinh được sử dụng phổ biến cho nghi thức này: kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Phần lớn đó, kinh Dược Sư đó được sử dụng vào tháng Giêng và tháng 9 âm lịch. Tháng Giêng vì nó liên hệ đến mùa cầu an đầu năm, tháng 9 âm lịch đó, vì người ta tin rằng theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Đức Phật Dược Sư đản sinh vào ngày 30 tháng 9 âm lịch. Phần lớn đó, thì tháng 9 không có 30 mà chỉ có ngày 29 thôi. Trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó, để tụng kinh hộ niệm cho những người già và bệnh, bài kinh Vô Ngã Tướng thường được sử dụng là văn bản đọc tụng chính. Về sau này đó, một số thầy thuộc Phật giáo Nam truyền đó sử dụng kinh Phước Đức Mangala Sutta nói về 38 yếu tố mà người sở hữu nó, thực tập đó sẽ mang lại phước lành cho bản thân mình và những người xung quanh. So với hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Đại thừa, thầy chúng tôi đó sử dụng văn bản kinh Vô Ngã Tướng và kinh Mangala Sutta đó có giá trị trị liệu tốt hơn và tích cực hơn là sử dụng văn bản Dược Sư và kinh Phổ Môn. Lý do là như sau: khi một người bệnh đối diện trước những cái đau nhức trên cơ thể, việc thực tập vô ngã hóa trên cơ thể này là một hình thức ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trên cơ thể qua cơn bệnh. Tôi chúng ta quán tưởng rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹp vào thân thể này. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta vô hiệu hóa được tất cả các cảm giác đau nhức đang diễn ra trên thân. Cho nên đó là một bài trị liệu tâm lý rất là khoa học. Bài kinh Mangala Sutta với 38 yếu tố dẫn đến hạnh phúc nhằm nhắc nhở cho những người mong được các phước báo, thì thay vì lệ thuộc vào ân tứ của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, thì họ cần phải nỗ lực thực hiện các đức tính cao quý để đạt được. Bản kinh Phổ Môn, một phẩm được biên tập về sau của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoàn toàn không có phù hợp với chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật di kiến. Tức là bốn nhóm chủ đề khai thị ngộ nhập, chúng ta không thể thấy cái kinh Phổ Môn có thể liệt thích hợp vào bất kỳ một nhóm nào trong bốn nhóm vừa nêu, vì nó được biên tập về sau này. Triết lý kinh Phổ Môn khá sâu sắc, giới thiệu về 32 ứng thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm là những cái cửa ngõ để nhập thế, đóng nhiều vai để giúp cho nhiều thành phần xã hội đến với đạo Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là người mang niềm vui không sợ hãi đến với nhân sinh, và truyền bá học thuyết đó, chúng ta phải mang trí tuệ để cho người khác hiểu rõ, và hiểu rõ không còn sợ nữa. Ngoài ra học thuyết ngũ quán và ngũ âm trong phần thi kệ trung tụng cũng là những cái đặc sắc của kinh Phổ Môn. Còn yếu tố cầu duy được đó, dầu là chiếm đại đa số, thực ra chỉ là cái lớp sikola áo bên ngoài những cái học thuyết quan trọng như vừa nêu thôi. Đối với bình dân thì người ta chú trọng đến cái lớp sikola này, còn đối với giới trí thức thì người ta không quan tâm đến sikola mà quan tâm đến 32 ứng thân, thí vô ý giả, ngũ âm, ngũ quán và phát tâm cũng dùng cách bình đẳng. Ngày nay chúng ta xem vì năng lực từ bi Bồ Tát Quan Âm là to lớn, vĩ đại, vô ngại, cho nên mỗi khi có bệnh khổ đau bất hạnh hay là cầu thăng hoa tiến chức, cầu tại vị lâu dài, cầu phúc lạc, thì người ta thường sử dụng phẩm Phổ Môn này, và các cái giá trị sâu sắc của phẩm Phổ Môn ít được triển khai. Còn ý nghĩa đen của nó đó, cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu quan vị được quan vị, đang bị tù đài, cầu Bồ Tát Quan Âm có thể bị đứt hết xiềng xích, đang rớt xuống hầm sâu, cầu Quan Âm có thể lò lửa quá thành ao sen. Đó là những ngôn ngữ biểu tượng ta. Còn tin rằng nó như là những nghĩa đen đó thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được đâu đà vô duyên từ bi, tức là từ bi mà không có phân biệt đối xử, mà vốn nó là cốt lõi của đạo Phật. Bài kinh Dược Sư thì đề cập đến 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Dược Sư, trong đó có nhiều lời phát nguyện rất là sâu sắc. Và ý nghĩa biểu tượng của chữ Dược Sư là dược chất tâm linh, hay là thầy dược chất tâm linh, gợi cho chúng ta về những cách thức thực tập để chuyển hóa tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ. Rồi 12 vị thần tướng Dược Xoa giúp Phật Dược Sư đó làm thành công cái công tác hoằng pháp và độ sinh của Ngài. Yếu tố về mùa ngũ sắc, cầu nguyện 12 vị thần tướng Dược Xoa này đó, nó mang cái dữ liệu văn hóa của Trung Quốc. Thần cu sư ghi tội phước của con người cũng là yếu tố văn hóa tôn giáo của Trung Quốc. Nói cách khác là trên thực tế đó, cái kinh Dược Sư là không có trong nguyên bản Sanskrit và cũng không có trong bản dịch tiếng Tây Tạng. Người ta đánh giá kinh Dược Sư là một sản phẩm tri thức của Phật giáo Trung Quốc, đặt nặng về tín ngưỡng, đề cao về vai trò tha lực và từ bi lực của Đức Phật Dược Sư và nhiều vị Phật đại thừa khác thôi. Cho nên ai thiên nặng về tín ngưỡng theo cách tôn giáo nhất thần và đạo thần thì khi cầu an, bị bệnh, thăng hoa tiến chức, sử dụng phẩm Phổ Môn và kinh Dược Sư đó được xem tương đối thích hợp. Phát xuất từ nhận thức nêu trên, năm 1998 ấn bản nghi thức cầu an do chúng tôi biên soạn và ban hành thì gồm có tất cả là 10 kinh: kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Phước Đức, kinh Thiện Sinh, kinh 12 cánh cửa Bài Vong, rồi kinh Tỳ Kheo Guru Mijanda, và một phần của kinh A Tỳ Tỳ Kheo, tức là chọn những phẩm kinh hoặc là những trang kinh có nội dung giúp cho chúng ta hiểu rõ về những giá trị an vui, hạnh phúc, và có những cái hướng dẫn và đề nghị cụ thể là đối với trường hợp cầu an gì, đối tượng nào thì nên sử dụng bài kinh về cho thích hợp. Tháng 5 sắp tới chúng tôi sẽ tái bản lại nghi thức cầu an này. Sau mười mấy năm ăn hành đó. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là càng có nhiều bài kinh sử dụng cho mục đích ăn vui đó, thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn. Chứ nếu như mình chỉ sử dụng có hai bài kinh đó không đó, thì những người người ta không thích về tha lực, không thích về mầu nhiệm, và có không tin về các năng lực đó đó, chắc chắn là không có cơ hội để trải nghiệm được Phật pháp. Do đó tất cả các vị tăng sĩ theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung không nên tiếp tục tiến hành các cái khóa lễ dương tinh giải hạn, vì vốn nó là ngoại đạo. Và khi các Phật tử tại gia đến nhờ chúng ta tổ chức các khóa lễ dương tinh giới hạn, chúng ta nên khéo léo hướng dẫn qua các khóa lễ cầu an. Sẽ có tình huống những Phật tử bảo thủ, nếu mình không nhận thì họ sẽ đến chùa khác, chúng ta đừng bận tâm đến. Không có Phật tử A, chúng ta có nhiều Phật tử B, C, D, E, F. Còn mình sợ rằng mình không làm, chùa khác cũng làm, thì chúng ta sẽ không thể là dứt trừ mê tín để giúp cho Phật tử tại gia hướng đến chánh tín được. Vấn đề là chúng ta không cảm thấy sai sức khi mình không có chuyển hóa mê tín. Còn Phật tử có đến mình đông hay không đông không quan trọng nữa. Hiện nay đó có lẽ chỉ còn Phật giáo là tôn giáo duy nhất trên hành tinh có những quy định quá lỏng lẻo về việc loại trừ và không tiếp tục sử dụng những yếu tố phi đạo Phật mà vốn nó có gốc rễ từ các tôn giáo mê tín khác. Trong Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, quần chúng hầu như được hướng dẫn xóa sổ hết tất cả các loại mê tín dị đoan, ngoài trừ một loại mê tín duy nhất là tin vào nhất thể tâm thần, Chúa Cha trên trời gọi là Chúa Thánh Thần, rồi thể hiện qua tức là Chúa Thánh Thần để ứng hiện thành là Chúa Con, nhằm giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Những người theo Hồi giáo chỉ còn lại cái mê tín duy nhất vào Đấng Allah thôi, còn các mê tín thuộc các tôn giáo khác là không bao giờ có ở trong tôn giáo của họ. Tương tự, chính thống giáo, Anh giáo, hai giáo phái trực thuộc Thiên Chúa giáo La Mã cũng như thế. Còn đạo Phật chúng ta đó quá kém về tổ chức, cho nên nhiều Phật tử đi chùa vài chục năm mà trong nhà của họ vẫn tiếp tục thờ mẹ sanh mẹ độ, Cửu Thiên Quyền Nữ, bàn thờ thờ trời, rồi các loại thần linh như là thần tài, thổ địa, táo quân, quan công. Cho đến lúc nào đó chúng ta phải mạnh dạn hướng dẫn từ ngay những cái ngày tháng quy cho các Phật tử chúng ta hiểu rõ, thoát khỏi sợ hãi thì họ không còn thờ cúng và hướng về các vị thần linh thuộc các tôn giáo khác nữa. Đằng khi sau đó không phải là thần linh, chúng chỉ là các định tinh hoặc hành tinh ngoài hệ mặt trời hoặc trong hệ mặt trời của chúng ta thôi. Do đó chúng không hề đóng chức năng chưởng quản vận mệnh của con người như đã được cộng đồng Trung Quốc ngộ nhận và truyền bá. Xin được mời các bạn.